Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 19 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Chương 12: Đàng phó thác. Đức Chúa Giêsu muốn dùng cơn cám dỗ để lọc luyện linh hồn người cho tinh ròng óng ả, để người chẳng những có thể đi mau lẹ, lại vút bay trên đàng tiểu lộ cậy trông và phó thác. Đã có nhiều lời người nói trong nhiều trường hợp minh chứng sự đó. Tôi chẳng còn ước ao được chết hơn được sống. Nếu Chúa cho phép chọn, tôi chẳng chọn đàng nào. Tôi chỉ muốn sự Chúa muốn, chính sự Chúa làm là sự tôi thích. Tôi chẳng lo ngại những cuộc giao chinh sau hết, cũng chẳng sợ khiếp những đau khổ bởi bệnh nạn dù đau khổ đến đâu. Đức Chúa Trời hằng ban trợ tôi, người đã giơ tay nâng đỡ tôi, dắt dìu tôi. Từ buổi sơ sinh, tôi vẫn một lòng cậy trông ở Chúa. Đau khổ có thể vươn sức đến cùng độ cực, nhưng tôi vẫn đinh ninh Chúa không khi nào bỏ tôi.
Với tâm lòng cậy trông mạnh mẽ ấy, ma quỷ không thể không hậm hực căm hờn. Hẳn là trong phút giao chinh, chúng sẽ huy động toàn lực hỏa ngục với mọi mưu xấu độc, quyết một phen được thua với linh hồn cậy trông. Cứng như thép sắt ấy, ngày kia Teresa đã trình với mẹ Agnes de Jesus rằng, chiều qua con phải một cơn sầu cay cực lắm, sự tối tăm trong mình càng thêm dày đặc mịt mùng. Con nghe không biết từ đâu tiếng sỉ báng con rằng, mày chắc mày được Chúa Trời yêu ư? Đức Chúa Trời có hiện đến bảo mày thế không? Thiện ý của mấy người nghĩ tốt cho mày chẳng đủ làm mày lành thánh trước mặt Chúa đâu. Thưa mẹ, con đã phải băn khoăn buồn bã rất nhiều vì những lời này rồi mới tiếp được thư mẹ viết cho, thật như quà của trời gửi xuống. Trong thư mẹ nhắc lại những ơn riêng con đã được Chúa ban, và như được ơn hiểu biết lòng con cơ cực, mẹ nói Đức Chúa Trời yêu con lắm. Người sắp trao mũ triều thiên vinh hiển đời đời cho con đội. Đọc xong thư mẹ, trái tim con được yên hàn vui vẻ ngay. Nhưng con lại nghĩ mà sinh ngờ vực rằng thư mẹ viết thế là do bởi lòng mẹ yêu con xui khiến. Vừa nghi ngờ vừa như có thần báo, con cầm sách phúc âm mở đọc. Gặp ngay một câu mà con chưa khi nào để ý tới là kẻ Chúa sai đến nói cũng như chính Chúa nói. Chúa đã thông đạt tư tưởng Chúa cho họ. Khi ấy con mới yên lòng an nghỉ. Mẹ ơi, chính mẹ là kẻ Chúa sai đến với con. Con phải tin tưởng ở mẹ, lời mẹ nói cũng là Chúa nói. Hồi tháng 8, Teresa phải qua nhiều ngày như mê mẩn trầm phiền lắm. Chỉ xin chúng tôi cầu nguyện cho mình luôn. Chúng tôi chưa khi nào thấy người ở cách ấy bao giờ. Trong những ngày khổ cực quá lẽ ấy, chúng tôi hay nghe thấy người than thầm rằng, Ôi, phải cầu nguyện nhiều cho kẻ mong sinh thì, chớ gì người ta hiểu thấu sự cần thiết đó. Một đêm kia, người xin chị nhà liệt rảy nước thánh trên giường người. Quỷ nó chạy xung quanh em không thấy nó, nhưng hiểu nó lắm. Nó quấy quất em, hình như nó có bàn tay sắt, nắm chặt người em không để nghỉ yên phút nào. Nó cứ thêm sự đau đớn, hầu làm em ngã lòng trông cậy, em không còn có thể cầu nguyện. Chỉ còn có thể nhìn Đức Mẹ Đồng Trinh và kêu lên, Giê-xu mà thôi. Ôi, lời cầu nguyện trong kinh tối. Xin Chúa hãy khử trừ xa những tà ma đêm tối cần thiết giường nào. Em cảm thấy trong mình có sự mầu nhiệm. Em không đau đớn cho em. Em đau đớn cho linh hồn nào ấy mà ma quỷ hậm hực, tấm tức quá. Chị coi nhà liệt liền đốt nến phép, quỷ biến ngay và không dám bén mảng nữa. Nhưng đầy tớ Chúa vẫn phải sầu cực đau đớn cho đến khi tắt nghỉ. Ngày kia đang khi Teresa trông lên trời, một chị bảo người rằng,
chị sắp về nghỉ trên trời, nên chị ngắm trời cách yêu quý lắm.
Chị Thánh chỉ mỉm cười rồi sau thưa mẹ Agnes de Jesus rằng, mẹ ơi, các chị em không hiểu nỗi cực lòng con. Khi nãy nhìn trời xanh, con chỉ nghĩ trời xanh đẹp, còn thiên đàng con thấy càng xa tít. Lời chị em nói đã làm con áy náy thổn thức, nhưng sau đó có tiếng lòng trả lời rằng, chuyện có yêu trời mới nhìn trời chứ. Linh hồn một khi đã phó chót cho tình yêu, bất cứ hành động gì, dù rất tầm thường nhỏ mọn cũng là hành động cho tình yêu hết. Được nghe lời ấy, con đã an lòng ngay.
Chương 12. Bức tranh đẹp lý thú. Tuy màn tối tăm vẫn vây phủ tứ bề, thỉnh thoảng đứng canh ngục giam Teresa cũng hé cửa ngục thiêng cho người thấy trong giây phút một vài tia sáng. Những giây phút đó, tinh thần phó thác cậy trông và mến yêu càng hứng thú và sôi trăm độ. Có lần kia một chị dẫn người dạo chơi ngoài vườn. Đang đi, người liền dừng bước trước bức tranh. Một con gà mái trắng ấp ủ đàn con, cả gia đình yêu dấu của nó, dưới đôi cánh xòe không biết mỏi. Người chảy nước mắt chạnh lòng, quay sang nói với chị dẫn người.
Em không thể đứng lại đây nữa, xin chị cho em về ngay.
Vừa đi vừa khóc, về phòng người vẫn còn nức nở khóc. Nói chẳng nên lời, mãi sau mới cầm lòng mà nói.
Khi nãy em nghĩ đến Chúa. Nhớ đến bài ví dụ Chúa đã dùng trong phúc âm để so sánh lòng Chúa yêu dấu ta và thôi thúc ta hết lòng tín nhiệm người. Thật trọn đời em, Chúa đã thương em đúng như thế, người ấp ủ em trong cánh người. Em không thể nói hết cảm xúc mạnh mẽ sâu xa lúc nhìn gà mẹ ấp ủ đàn con. Ôi, em thấy rằng cõi lòng nhỏ hẹp của em không thể chịu nổi sự ngọt ngào vui sướng. Nếu nhìn xem Chúa, nên Chúa đã khéo léo giấu mình đi, chỉ thỉnh thoảng để ẩn hiện thấp thoáng qua hàng rào thưa. Chương 12. Yêu mẹ Maria Đồng Trinh. Ngày 5 tháng 6 năm 1897, nhà dòng chúng tôi không đành lòng mất kho nhân đức này, đã bắt đầu tuần cửu nhật khấn Đức Mẹ thắng trận cho chị Thánh khỏi bệnh. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng rất Thánh Đức Mẹ làm phép lạ chữa hoa mọn yêu dấu của người. Nhưng Đức Mẹ đã trả lời như cha Thánh Vernon từ đạo, chúng tôi phải ngậm ngùi tiếc xót chờ giờ vĩnh biệt đang lừ lừ đến. Vào đầu tháng 7, bệnh tình Teresa nặng lắm, phải đưa người xuống nằm nhà liệt. Mẹ Agnes de Jesus đưa mắt nhìn phòng Teresa thanh lạnh, lại nghĩ Teresa không còn trở lại phòng này nữa, đã cảm động quá nên nói cùng người rằng:
"Mai ngày chị bỏ chúng tôi, mỗi khi nhìn phòng này chúng tôi đau đớn biết chừng nào."
"Ôi mẹ yêu dấu, con xin an ủi mẹ thế này, mẹ sẽ nghĩ con đang được sung sướng trên thiên đàng mà một phần lớn hạnh phúc ấy con sắm được là tại nơi đây." Rồi ngửa mặt lên trời, người nói thêm: "Bởi con đã phải đau khổ tại phòng này nhiều lắm, con ước gì được chết tại phòng này." Khi bước vào nhà liệt, hai mắt Teresa nhìn thẳng lên tượng Đức Mẹ. Người nhìn cách yêu dấu thiết tha không lời tả xiết. Chị Mary khi xưa đã được chứng kiến lần người ngất trí, khi ấy đã hỏi người rằng:
"Em nhìn gì thế?"
Người thưa: "Chưa khi nào em thấy Đức Mẹ đẹp quá thế này. Nhưng lần này là tượng, còn lần xưa chị đã biết không phải là tượng đâu." Từ ngày ấy trở đi, thỉnh thoảng đầy tới Chúa lại được Đức Mẹ an ủi thế ấy. Một chiều kia người kêu rằng: "Ôi, tôi mến Đức Mẹ lắm. Giả như tôi là thầy cả, tôi sẽ giảng về Đức Mẹ dịu dàng lắm. Người ta cứ nói Đức Mẹ rất cao sang, không thể lui tới được. Phải chi cứ giảng rằng Đức Mẹ bình dân rất dễ bắt chước. Người là mẹ hơn là nữ vương. Đã có lần tôi nghe nói, sự sáng láng Đức Mẹ che lấp các thánh như mặt trời mọc lấn át hết các vị sao trên trời. Lạy Chúa, sao lại kỳ dị thế được? Người mẹ lại nhẫn tâm lấn át sự vẻ vang con cái mình ư? Tôi không thể nghĩ thế ấy. Tôi tin thật rằng Đức Mẹ sẽ ban thêm sự sáng láng cho những con cái được về thiên đàng. Đức Mẹ Đồng Trinh, ôi cuộc đời người giản dị đơn sơ dường nào." Teresa còn nói thêm nhiều lời và nhắc lại rất khéo, rất dịu dàng, sự vui thú của đời sống êm ấm, yêu mến trong nhà Nazareth. Chúng tôi nghe, thấy lòng hứng vui và khoan khoái lạ lùng.
Chương 12. Mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Teresa còn phải chịu một đau đớn cơ cực nữa. Số là từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9, là ngày hiệp hoan đời đời cùng Chúa. Người ho thổ luôn, không thể chịu lễ được. Dĩ nhiên, còn ai ước ao mong mỏi ăn bánh các thiên thần bằng Teresa là thiên thần sốt mến dưới đất. Biết bao lần trong năm sau hết, dù là tiết đông lạnh lẽo lắm, cả đêm phải khổ cực vì bút sét, mà sáng sớm vẫn thấy người lên sức lễ. Ra như được kết hiệp cùng Chúa, dù phải mua giá cực khổ ngần nào, người cũng không cho là đắt. Song trước ngày Teresa không còn thể sức lễ, nhiều lần Chúa đã đến thăm viếng người trên giường bệnh đau đớn rồi. Ngày 16 tháng 7 là lễ Đức Bà núi Carmen. Teresa đã được rước lễ rất sốt sắng và cảm động phi thường. Trong đêm dọn mình rước lễ lần ấy, Teresa đã dọn bài ca này để thở than cùng Chúa.
Thân con bé bỏng giường nào, Chúa Trời biết rõ ngự vào quản chi. Hãy đến hỡi phép sang ti, lòng con yêu mến khác gì mê say. Con mong ôi Chúa khoan thay, lòng vừa rức Chúa chết ngay vì tình. Tim con trơ trọi một mình, Giê-xu hãy đến nghe tình con thưa. Đến sáng khi kiệu thánh thể cho người, những lối đi trong nhà tung rắc đầy hoa thơm tho tươi đẹp. Một linh mục trẻ, sáng ngày ấy làm lễ mở tay ở nhà nguyện chúng tôi, đã đưa mình thánh cho người chịu. Trong khi ấy, chị Marie de Luca Risti cất giọng thanh bai nhẹ nhàng trong trèo, ngâm nga bài hát thơ Teresa vừa dọn ban đêm, và khi rước lễ đoạn, chị lại hát mấy câu thơ này trong bài ca Sống vì tình cũng của chị Thánh. Chết vì tình, ôi từ đạo êm ái, phúc trọng này em mong mãi từ xưa. Hỡi cherubim đã bắt đầu chưa, tiếng đàn mừng xem chừng em sắp chết. Chết vì tình lý tưởng con tha thiết, thực hiện đi Giê-xu lạy Chúa. Mấy ngày sau, tức là ngày 30 tháng 7, Teresa đã chịu phép sức giàu thánh. Với giọng niềm nở, người đã nói, cửa ngục giam tôi đã hé mở, tôi vui mừng lắm. Nhất là từ lúc nghe cha bề trên dòng quả quyết, linh hồn tôi dày giống linh hồn một trẻ vừa chịu phép rửa tội. Chắc khi ấy, Teresa đã tưởng mình được bay ngay về cùng Chúa. Có ngờ đâu còn phải giam cầm 2 tháng nữa mới mãn hạn tù giặc. Một lần kia, người đã thưa với mẹ bề trên rằng, mẹ ơi, xin mẹ cho phép con chết, mẹ để con dâng sự sống con như ý. Mẹ bề trên không cho, người lại thưa thêm, giờ đây con cảm thấy Chúa đang muốn được một chùm nho nhỏ mà chẳng ai dâng tín Chúa, có lẽ Chúa phải buộc lòng xuống hái trộm. Con không dám nài xin gì kẻo lạc đàng phó thác. Con chỉ cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh nhắc Chúa Giê-xu nhớ lại các danh từ kẻ trộm Chúa đã tự xưng trong phúc âm mà đến lấy trộm con về. Lần khác, có chị đem cho người nắm lúa mì, người cầm một bông nặng chĩu hạt, ngắm nghía hồi lâu rồi nói, mẹ ơi, bông lúa này là hình bóng linh hồn con, Đức Chúa Trời đã cho con nhiều ơn lắm, con được phúc, nhiều người khác cũng được nhờ. Ôi, con muốn nghiêng mình sát đất, như đã được đầy nặng ơn trời ban, con nhận biết các ơn thầy đều bởi trời ban xuống hết. Teresa nói thế thật chẳng lầm, linh hồn người tràn trề ơn Chúa, bởi vậy ai nấy đều dễ hiểu. Chúa Thánh Thần đã dùng miệng thanh tịnh người thánh để ngợi khen mình, cũng là Chúa Thánh Thần xưa đã soi sáng mẹ Thánh Teresa viết những lời này. Với cái lòng tự hào khiêm nhượng và thánh thiện, chỉ linh hồn đã lên tới bậc hiệp tình chặt chẽ thiết tha cùng Chúa, được tự vinh cho thỏa tình yêu. Những linh hồn ấy hãy luôn luôn mặc niệm nguồn ân đã được, đừng lầm mà e lệ rằng vì khiêm nhượng mình chẳng nhìn nhận những ơn Chúa ban. Nào còn gì rõ bằng sự thành thật, nhớ ơn càng tăng ra lòng quý mến kẻ làm ơn. Kẻ có của mà không biết của mình có, sẽ biết phân phát rộng rãi cho kẻ khác làm sao được. Chẳng phải lần này chị Thánh mới nói những lời được soi sáng thế ấy. Tháng 4 năm 1895, khi còn khỏe mạnh, người đã tỏ cùng một chị tuổi tác đáng tín nhiệm rằng, em sắp chết rồi, chẳng phải là nội nhật vài 3 tháng, nhưng cũng chỉ vài 3 năm nữa thôi. Em cảm thấy thế là do sự nhận xét tình thế của linh hồn em.
Chương 12. Biết lòng người. Các chị nhà tập thường hay lạ lẫm khi thấy người đoán đúng tâm ý, kín nhiệm mình. Người nói với chị em rằng,
bí thuật của em là thế này. Không bao giờ em nhắn nhủ chị em điều gì mà không cầu xin Đức Mẹ Đông Trinh trước. Em xin người soi sáng để biết phải bảo thế nào cho chị em được ích hơn. Chính em nhiều khi cũng tự lạ vì những điều biết nhắn nhủ chị em. Em chỉ biết chắc điều này là khi khuyên bảo chị em điều gì, hẳn em không lầm. Đức Chúa Giêsu dùng miệng lưỡi em để nói cùng chị em.
Trong hồi Teresa bệnh, một chị buồn bã rầu rĩ quá, dường như ngã lòng với ý nghĩ sắp phải vĩnh biệt người. Khi có việc phải vào nhà liệt, chị ấy đã cố ý cầm mình, không tỏ vẻ gì âu sầu buồn bã. Thế mà rồi cũng phải ngạc nhiên hết sức khi nghe Teresa nói với chị cách nghiêm và không bằng lòng lắm rằng,
chị ơi, ta chẳng nên buồn rầu khóc lóc như người tuyệt vọng, như người không có tin tưởng đời sau.
Một mẹ đến thăm chị Thánh, được dịp đỡ đần người chút việc. Có nghĩ thầm rằng, giá mà bây giờ thiên thần này nói cùng tôi trên thiên đàng sẽ trả công cho, thì tôi vui sướng dường nào. Lạ quá, mẹ ấy vừa nghĩ thế, Teresa liền quay lại nói ngay rằng,
mẹ ơi, trên thiên đàng con sẽ trả công mẹ ơn này.
Nhưng điều lạ nhất, Teresa tỏ mình đã có ý thức rõ rệt về thiên chức Chúa ủy nhiệm thi hành ở thế gian. Với người, màn che tương lai hình như đã trụt xuống. Nhiều điều tiên tri người nói, giày đã nên chọn cả. Chẳng hạn như,
tôi chỉ biết dâng tiến Chúa chút tình yêu, chứ cũng sẽ đáp tình thương lại tôi.
Có một chị nói về phúc thiên đàng cho người nghe, người đáp lại,
chẳng phải điều ấy lôi kéo lòng em đâu.
Vậy thì cái gì lôi kéo chị lên đó?
Ôi, chính là tình yêu, yêu và được yêu, và trở lại thế gian thôi thúc người ta say sưa yêu.
Một hôm người tiếp mẹ Agnes de Jesus cách vui vẻ khác thường lắm.
Mẹ ơi, con vừa nghe từ xa đưa lại mấy cung đàn dịu dàng, con nghĩ ngay mình sắp được nghe những điệu nhạc réo rắt hay vô cùng. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ làm vui con giây phút rồi trái tim con lại trở lại ấp ủ cái điều là con sẽ được yêu và con sẽ yêu. Con cảm thấy đã đến ngày phải thi hành thiên chức Chúa đã ủy nhiệm con. Cái thiên chức thôi thúc người ta kính mến Chúa như con, thu hút các linh hồn vào đàng tiểu lộ, đàng con đã đi. Con ước ao ở trên trời chỉ những làm lành cho thiên hạ. Như thế chẳng phải là chẳng có thể, vì như các thiên thần hàng hưởng phúc thiên đàng mà vẫn trông nom coi sóc loài người ta được. Không, nhất định con không nghỉ tay cho đến ngày tận thế. Nhưng đến khi Thánh Thiên Thần loan báo, hết thì giờ rồi, con mới chịu nghỉ tay mà hưởng phúc vui vẻ. Khi ấy, số kẻ Đức Chúa Trời chọn về thiên đàng đã đầy đủ.
Đàng tiểu lộ con muốn dạy các linh hồn là đàng thế nào?
Thưa mẹ, chính là đạo thần đồng, chính là đàng hoàn toàn cậy trông Chúa và phó thác mặc thánh ý người. Xưa nay, con đã dùng phương thế nào hiệu nghiệm? Con cũng muốn truyền lại cho các linh hồn, làm các linh hồn hiểu biết ở thế gian chỉ có một việc phải làm là tế lễ mình trong những việc nhỏ mọn, dường như những hoa thơm tho dâng tín Chúa và tỏ hết tình yêu thắm thiết cùng người. Với những việc nhỏ mọn tình tứ đó, con đã được lòng Chúa lắm, và Chúa yêu dấu con vô cùng, người sẵn sàng ẵm bế con cách tình nghĩa dường nào.
Teresa đã nói cùng chị em nhà tập rằng,
ví bằng con đường tình ái, em dẫn chị em đi là đàng lạc, chị em chớ ngại, em không để chị em lầm lạc lâu ngày đâu, em sẽ hiện về cải chính để chị em bỏ mà theo đàng khác. Nhưng nếu em chẳng trở lại cùng chị em nữa, thì chị em cứ chắc tâm tiến hành những lời em đã nói. Đức Chúa Trời phép tắc và lòng lành vô cùng, ta trông cậy người, chẳng khi nào phải lo quá. Ta trông cậy Chúa ngần nào, ta được phỉ nguyền ngần ấy.
Tối ngày áp lễ Đức Bà núi Carmen, một chị nhà tập nói cùng người rằng, ví bằng sáng mai chị rước lễ rồi sinh thì ngay. Có lẽ sự chết tốt lành này an ủi em khỏi hết mối phiền. Teresa trả lời,
rước lễ rồi chết, chết trong ngày lễ trọng. Không, không phải thế đâu. Những linh hồn thơ ấu không thể học đòi thế được. Trong đàng tiểu lộ em đi, chỉ có những tầm thường giản dị. Việc gì mà em đã làm, phải là việc các linh hồn thơ ấu cũng làm được hết.
Chị em năng đến thăm người nhiều hoa mân côi, người vẽ ra từng cánh một âu yếm ấp ủ tượng chuộc tội đeo trên ngực. Một lần cánh hoa quý ấy rơi xuống đất, người đã bảo chị em rằng,
các chị nhặt lấy những cánh hoa ấy, sau này có thể dùng làm vui lòng người ta được, đừng bỏ đi cánh nào.
Quả thật, những cánh hoa ấy chẳng những đã làm vui lòng, lại làm nhiều phép lạ nữa. Có lần trinh nữ đã thưa mẹ bề trên rằng,
trên thiên đàng, con sẽ xin Chúa ban nhiều ơn cho những kẻ làm ơn cho con. Còn phần mẹ, mẹ ơi, chẳng những mẹ sẽ được đầy đủ các ơn, lại được nếm mùi vui vẻ ngọt ngào thiêng liêng nữa. Chương 12. Cười trước và trong đau khổ. Một chị kia hồ nghi lòng nhẫn nại chịu khó của Teresa, khi vào thăm thấy dung nhan người tươi tỉnh niềm nở lạ lùng. Chị muốn biết duyên cớ làm sao, trinh nữ đã trả lời, em vui vẻ vì trong mình đang phải đau đớn lắm. Em vẫn phải cố gắng yêu quý sự đau khổ và tiếp nhận đau khổ cách niềm nở tươi tỉnh. Trinh nữ nói thêm, khi phải đau đớn lắm hay khi lâm lụy những điều cực phiền quá, thay vì tỏ mặt buồn bã, em hằng mỉm cười chịu đựng. Khi đầu, nhiều lần chẳng sao giữ được, nhưng nay mỉm cười trước đau khổ và trong đau khổ với em đã là tập quán rồi. Mẹ Agnes de Jesus hỏi người,
sao sáng nay con vui vẻ thế?
Con vui vì đã được chịu hai sự khó nhỏ, không gì làm con vui tươi bằng những sự khó còn con như thế. Lại lần khác,
hôm nay con đau đớn lắm phải không?
Vâng, nhưng con thích lắm, Chúa ban gì con cũng thích.
Sự đau đớn con chịu có dữ dằn lắm không?
Thưa mẹ, không dữ dằn gì. Một trinh nữ muốn hy sinh cho tình yêu mà còn ghê sợ chút quà bạn thánh gửi đãi làm sao? Lúc nào con chịu nổi ngần nào? Bạn thánh gửi cho ngần ấy, không bao giờ phải lo quá. Giả như chốc nữa người gửi thêm đau đớn, người cũng gửi thêm sức chịu đựng. Tuy nhiên chẳng khi nào con dám xin Chúa gửi cho đau khổ cả thể. Vì con hèn sức yếu đuối lắm. Con mà xin thế, những đau khổ ấy sẽ thuộc về con và riêng sức con phải gánh lấy. Nhưng sức riêng con có làm nên trò trống gì bao giờ? Đó là ít lời khôn ngoan và nhân đức chị Thánh đã nói trên giường hấp hối. Thật người là ngọn đèn đầy dầu nhân đức cháy sáng mãi cho đến ngàn đời. Nếu lời Đức Chúa Thánh Thần đã phán trong sách Dụ Ngôn, cái tâm đạo của người nào, người ấy phải lấy nhẫn nại của mình mà minh chứng. Thì những ai đã đọc một tâm hồn của Teresa Hài Đồng Giê-xu đều có thể tin tưởng vào học thuyết của người truyền bá lắm. Teresa đã minh chứng cái học thuyết mình nêu ra, cái tâm đạo mình cổ võ theo đuổi bằng một đức nhẫn nại vô địch.
Bác sĩ chữa bệnh Teresa lần nào đến thăm cũng tỏ bộ rất bỡ ngỡ trong câu nói, chà, các bà mà hiểu được sự đau đớn của người, tôi chưa thấy ai phải đau đớn thế mà lại vui vẻ được thế. Lạ lùng thật, chính là một thiên thần. Chúng tôi tỏ lòng tiếc xót phải mất kho của châu báu, thì bác sĩ trả lời, tôi không thể chữa được người nữa, linh hồn ấy đã bất phục thủy thổ thế gian. Thấy người kiệt sức yếu đuối quá, bác sĩ bảo phải uống thuốc bổ. Người nghe nói thì buồn vì thuốc bổ rất đắt tiền, nhưng người lại nói,
tôi cũng chẳng buồn vì phải dùng thuốc đắt tiền nữa. Đọc chuyện bà Thánh Gertrude, tôi thấy người đã vui lòng uống thuốc vì nghĩ như thế là làm lợi cho kẻ làm ơn cho mình theo lời Chúa Giê-xu phán. Sự gì ngươi làm cho kẻ rốt hèn của ta, chính là làm cho ta đó. Tôi nhận thấy, với tôi thuốc nào bây giờ cũng là vô ích hết. Song tôi đã thưa cùng Chúa, tôi uống thuốc đây là uống thay cho các tông đồ đang mở nước Chúa tất tưởi nghèo khổ, không có giờ mà nghỉ, không có thuốc mà dùng. Chương 12. Những biệt đãi cuối cùng. Bị kích thích bởi những tâm tình nồng hậu của bạn mọn, Chúa Giê-xu, đấng không khi nào chịu thua ai lòng độ lượng, càng ân cần săn sóc Teresa. Khi thì khiến gia đình người gửi hoa vào, khi thì sai chim bạc má bay đến nhảy nhót trên giường người, nhìn người như ân tình quý hóa và vắt vẻo bay lộn trăm cách khéo léo. Thấy thế, trinh nữ đã thưa mẹ bề trên rằng: "Mẹ ơi, con rất cảm động những cách Chúa Trời đất tỏ tình chiều đãi con. Bề ngoài, thật con được nâng niu chiều chuộng rất nhiều, mà ôi, lòng con càng đắm chìm vào cõi tối tăm mịt mùng. Con đang đau đớn lắm, nhưng càng đau lại càng thấy lòng an vui lạ lùng. Mọi sự con ước ao dày đã nên chọn. Giờ đây con đang ngoi lặn trong suối kệ trông." Một lát sau, Teresa đã kể câu chuyện cảm động này. Một hôm đang giờ thinh lặng, chị coi nhà liệt đến để một chai nước nóng lên chân con, lại bôi thuốc nóng cả lên ngực. Nhằm lúc con đang lên cơn sốt nặng, trong người nóng như lửa, khát nước quá chừng. Con phải chịu áp vào mình nóng này mấy thứ thuốc nóng này ấy nữa, thành thử bất giác đã để thốt ra mấy lời này cùng Chúa. "Lạy Chúa, Chúa biết đấy, tôi đang nóng như lửa, người ta lại đưa thêm lửa, nóng này dường nào. Phải chi người ta đem cho tôi một chén nước lã, thì tôi được nhẹ lòng nóng khát biết bao. Lạy Chúa Giêsu, nhi nữ Chúa đang phải khát lắm, nhưng cũng biết vui thú vì được dịp chịu khó cực này, hầu nên giống Chúa hơn và cấp cứu các linh hồn. Khi chị coi nhà liệt giúp đỡ con xong mà đi, con đang nghĩ lại. Đến sáng mai mới được gặp chị, thì đã thấy chị trở lại đem cho con một bát nước mát. Chị nói chị mới nghĩ ra, có lẽ khi nãy con khát lắm. Vậy từ nay chị sẽ giữ lệ chiều nào cũng đem nước này cho con." Con nhìn chị miệng chẳng nói được nửa lời, và khi chị đã đi, con chẳng cầm nổi nước mắt. Ôi Chúa Giêsu, tình nghĩa Chúa dịu dàng êm ả dường nào, trái tim Chúa dễ động tình thương yêu ta quá bội. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần đọc truyện lần tới.